dòng chảy kinh tế.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý. Bàn cách gỡ khó cho gói tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng. Ngành thuế tăng cường xử lý nghiêm trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã triển khai được một năm, nhưng gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư, các ngân hàng mới chỉ giải ngân 640 tỷ đồng cho doanh nghiệp và 6 tỷ đồng cho người mua nhà. Với những con số này, tỷ lệ giải ngân mới dừng ở mức chưa được 1%. Để gói tín dụng này được giải ngân đúng và hiệu quả, kịp thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng cùng đồng loạt có nhiều chính sách thúc đẩy gói tín dụng này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Nguyên nhân khiến gói tín dụng ưu đãi này giải ngân thấp, trước hết phải kể đến là nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế. Các tổ chức tín dụng qua tiếp cận, thẩm định các dự án nhận thấy một số dự án còn gặp vướng mắc về mặt pháp lý, về giải phóng mặt bằng, về thủ tục tính tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Nhiều dự án đang thi công phần móng hoặc đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, chưa khởi công, đang giải phóng mặt bằng trên chưa đủ điều kiện mở bán sản phẩm. Trong số 30 dự án có nhu cầu vay vốn, các ngân hàng thương mại đã cam kết cấp tín dụng cho 15 dự án với số tiền cam kết là khoảng 7.000 tỷ đồng. Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank, cho biết.
Lợi nhuận của nhà đầu tư được có 10%. Nếu như bây giờ chúng tôi chỉ cho vay đền bù giải phóng mặt bằng hoặc là thậm chí là chỉ cần chủ trương đầu tư đã cho vay, thế thì nếu cái thủ tục pháp lý mà nó kéo dài như thế thì chủ đầu tư chắc chắn sẽ không chịu nổi về lãi suất ngân hàng.
Đối với người mua nhà ở xã hội, giả sử một người công nhân vay 500 triệu mua nhà ở xã hội thì trung bình mỗi tháng họ phải trả gốc và lãi khoảng hơn 11 triệu đồng. Nếu cộng thêm các khoản chi phí sinh hoạt khác thì cũng là một áp lực với những người thu nhập thấp. Do đó, nhiều doanh nghiệp kiến nghị cần giảm các mức lãi suất này cho người mua nhà. Các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội cũng như gói 120.000 tỷ đồng do quá trình thẩm định hiệu quả của dự án khiến việc giải ngân chậm. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị đưa ra ý kiến.
Đề nghị các ngân hàng thương mại không cần phải thẩm định hiệu quả của dự án. Hiện nay là cái thủ tục của doanh nghiệp đi vay đối với ngân hàng ấy cũng rất là lâu, bởi vì phải thẩm định dự án này có hiệu quả hay không hiệu quả. Mặc dù đây nếu mà đã phát triển dự án nhà ở xã hội thì đương nhiên là dự án sẽ phải có hiệu quả, bởi vì là giá thành là doanh nghiệp được tối đa lợi nhuận là 10%.
Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp có chung nỗi lo lãi suất cho vay của gói 120.000 tỷ đồng còn cao từ 7 đến 8,2% một năm, khiến các doanh nghiệp không mấy mặn mà với việc vay vốn. Tuy nhiên, gói 120.000 tỷ đồng là từ nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại và các ngân hàng cũng phải trả lãi cho nguồn vốn đó. Cân đối đầu vào, đầu ra, vì vậy không thể có mức lãi suất ưu đãi như gói hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc Ngân hàng TPBank kiến nghị nếu mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội được giảm thêm từ các gói hỗ trợ khác thì sẽ có lợi hơn cho người mua nhà ở xã hội.
Nếu như chúng ta có thêm một số các hình thức hỗ trợ nào nữa thì sẽ là tốt. Chẳng hạn như cái gói mà hỗ trợ lãi suất 2% bao nhiêu lâu nay ế không dùng được. Nếu như được chính phủ cho phép chuyển một phần cái đó sang để hỗ trợ cho người mua nhà thì giả dụ như bây giờ 7,5% mà chúng ta giảm được thêm 2% cho họ nữa thì 5,5% thì trong khả năng trả nợ của rất nhiều người dân.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank cho biết sẵn sàng cho người dân, doanh nghiệp vay lãi suất ưu đãi nhà ở xã hội sau 3 đến 5 năm nhưng với lãi suất thả nổi, không thể cố định.
Xu thế lãi suất ở các thị trường khác đều vẫn đang tăng, mà cái xu thế, xu hướng, định hướng và giảm thì nó còn chưa rõ ràng. Trong khi các ngân hàng đang cam kết là cố định 3 năm, 5 năm với lãi suất giảm như vậy. Như vậy thì tiềm ẩn về rủi ro về mặt lãi suất cho các ngân hàng là có chứ không phải là không. Nhưng đây là vì nhiệm vụ chính trị thì các ngân hàng vẫn cam kết. Nếu như mà sau cái thời gian 3 đến 5 năm thì chúng tôi sẵn sàng tiếp tục có những cái ưu đãi, nhưng lúc đấy chúng ta ưu đãi không theo cái cơ chế là lãi suất cố định mà theo cơ chế thả nổi. Như vậy sẽ hợp lý hơn đối với các doanh nghiệp và với cả các ngân hàng.
Tại hội nghị tháo gỡ khó khăn cho gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội tổ chức vào ngày 16 tháng 3 vừa qua, với nhiều biện pháp quyết liệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường, Ngân hàng Nhà nước tập trung xây dựng, sớm ban hành các nghị định, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn liên quan đến việc triển khai các dự án nhà ở xã hội. tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính trong lựa chọn nhà đầu tư, triển khai dự án nhà ở xã hội để tiết kiệm thời gian, khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội. Về lãi suất cho vay, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại có cổ phần lớn của nhà nước lớn, chung tay cùng doanh nghiệp, nghiên cứu, xây dựng và cung cấp gói tín dụng cho người mua với thời gian từ 10 đến 15 năm, với lãi suất thấp hơn từ 3 đến 5% so với cho vay thương mại. Nghiên cứu xem xét hạ mức lãi suất cho vay từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho phù hợp.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, hóa đơn là chứng từ ghi nhận thu chi, là cơ sở để các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nhà nước kê khai các loại thuế, quyết toán, hạch toán và làm các báo cáo tài chính cuối năm. Nếu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, bị phát hiện sẽ bị xử phạt, thậm chí bị xử lý hình sự. Xác định tầm quan trọng đó, năm 2024, ngành thuế tăng cường xử lý nghiêm trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên đề thuế, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Trước hết, chúng tôi điểm một số thông tin đáng chú ý.
Tại nghị quyết số 28 ngày 5 tháng 3 năm 2024, nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2, Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024, không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Triển khai thực hiện nghị quyết 28 của Chính phủ ngày 6 tháng 3 năm 2024, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu quyết liệt triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Theo đó, các đơn vị này phải nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, tăng cường hơn nữa năng lực giám sát và kịp thời hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thành công việc phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng tại các cửa hàng, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Đồng thời, căn cứ thực tế tại địa phương, Cục Thuế chủ động tham mưu, Ủy ban Nhân dân chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024, không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý Thuế và Nghị định số 123 năm 2020 của Chính phủ.
Ngày 18 tháng 3, Bộ Công Thương cũng đã ban hành văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các sở công thương các tỉnh, thành phố, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, các thương nhân phân phối xăng dầu về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử. Đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử sẽ bị xử lý theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, để áp dụng quản lý rủi ro, ngăn chặn các trường hợp xuất hóa đơn khống, ngành thuế đã và đang triển khai hệ thống hóa đơn điện tử trên toàn quốc. Biện pháp này vừa giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, vừa giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp đang lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật để có các hành vi mua bán và sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp. Hậu quả là làm ảnh hưởng tới các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, gây khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan thuế và gây thất thoát ngân sách nhà nước. Ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra xác minh các hồ sơ hoàn thuế có dấu hiệu rủi ro và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước.
Trước tình trạng thời gian qua, một bộ phận người nộp thuế lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế chính sách đã thành lập doanh nghiệp không sản xuất kinh doanh mà thực hiện hành vi mua bán sử dụng hóa đơn khống bất hợp pháp. Thông qua công tác quản lý thuế, cơ quan thuế đã nhận diện những hành vi vi phạm pháp luật điển hình của một số doanh nghiệp tổ chức cá nhân có động cơ, mục đích sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của ngân sách nhà nước như xuất khống, mua bán hóa đơn, trong đó có trường hợp sử dụng hóa đơn giả để trục lợi, lập hóa đơn sai quy định để hợp thức hóa, giảm chi phí đầu vào để giảm thuế phải nộp, kê khai không đúng, không đủ, không xuất hóa đơn cho hàng hóa xuất khẩu. Tổng cục Thuế cho biết đã thành lập Trung tâm Phân tích Dữ liệu Hóa đơn Điện tử phục vụ công tác phân tích, quản lý rủi ro, sử dụng hóa đơn điện tử. Đến nay, 63 cục thuế trên cả nước đã triển khai sử dụng hệ thống hỗ trợ kiểm soát việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thu Trà, trưởng ban quản lý rủi ro, Tổng cục Thuế, thông tin.
Với nguồn lực hạn chế của cán bộ thuế mà khối lượng hóa đơn điện tử ngày càng tăng, do vậy thì cơ quan thuế không thể dàn trải nguồn lực ra để có thể đi kiểm soát toàn bộ các cái quá trình phát hành cũng như là quản lý và sử dụng hóa đơn của mọi người nộp thuế. Do vậy thì cần phải có biện pháp là phân tích rủi ro để xác định những doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận sử dụng hóa đơn để có thể là tập trung vào các đối tượng rủi ro cao đó để thực hiện kiểm tra, thanh tra. Sắp tới thì để mà phòng ngừa từ sớm từ xa việc xuất hóa đơn khống, ngành thuế tiến tới sẽ có cảnh báo tới người nộp thuế về sự bất thường trong việc sử dụng hóa đơn ngay từ khi mà người nộp thuế xuất hóa đơn. Ngoài ra với những phân tích sử dụng các công nghệ về dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo thì cũng sẽ xác định ra các chuỗi mua bán hàng hóa để từ đó thì xác định ra được những trường hợp gian lận nghi ngờ mua bán hóa đơn mà có rất nhiều doanh nghiệp tham gia.
Cũng có tình trạng doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng đã mua bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, kê khai khống chi phí được trừ nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Để ngăn chặn các hành vi thủ đoạn gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng ngày càng tinh vi, Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định 1388 năm 2023 về việc áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế dựa trên bộ chỉ số gồm 3 nhóm. Nhóm 1 là nhóm chỉ số tiêu chí phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện kiểm tra trước, hoàn sau. Nhóm 2 là nhóm chỉ số tiêu chí phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo phương pháp chấm điểm rủi ro. Nhóm 3 là nhóm chỉ số tiêu chí theo yêu cầu quản lý của cơ quan thuế. Theo Tổng cục Thuế, sau nâng cấp ứng dụng, cơ quan thuế sẽ tăng cường kiểm soát hàng ngày để kịp thời phát hiện nhanh các nghi vấn liên quan đến sử dụng hóa đơn, kịp thời ngăn chặn các trường hợp nghi ngờ xuất hóa đơn khống. Ông Giang Văn Hiển, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra Kiểm tra Tổng cục Thuế cho biết.
Giải pháp của cơ quan thuế trong thời gian qua thì khi đưa ra cái giải pháp ở đây là hệ thống hóa đơn điện tử để thành lập dữ liệu cho toàn ngành về việc các xác thực doanh nghiệp để ngay khi mà có cái hành vi buôn bán hóa đơn thì cơ quan thuế có thể dùng cái dữ liệu toàn ngành hệ thống hóa đơn điện tử để đưa ra các giải pháp để giúp cơ quan chức năng phát hiện kịp thời xem mà các hóa đơn đấy có được kê khai hay không. Và nếu như không được kê khai thì ngay lập tức cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để kịp thời là xử lý các hành vi buôn bán hóa đơn đối với đối tượng.
Nhằm nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế, ngăn chặn các trường hợp xuất hóa đơn khống, đồng thời phòng chống gian lận gây thất thoát ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế tiếp tục sử dụng các giải pháp quản lý rủi ro đã triển khai để áp dụng quản lý đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Để ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn điện tử bất hợp pháp, Bộ Tài chính đã chỉ đạo toàn ngành thuế tăng cường quản lý giám sát việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc. Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu bổ sung các chính sách về thuế, luật thuế để có công cụ triển khai đủ mạnh về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đáp ứng nhu cầu xuất hóa đơn liên tục và thường xuyên của người dân. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, trước mắt sẽ lựa chọn 3 đơn vị làm điểm và tập trung vào công tác kiểm tra.
Chúng tôi lựa chọn 3 đơn vị để phấn đấu là 100% là kết nối máy tính tiền khởi tạo hóa đơn điện tử vào cái cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế là thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh là phải 100% để tập trung là có cái sự chỉ đạo mà trọng tâm vào nhà hàng, khách sạn, siêu thị, kinh doanh vàng bạc theo luật thuế yêu cầu đã bán hàng là phải xuất hóa đơn. Vậy thì những trường hợp đã đăng ký vào gói hóa đơn điện tử thì gói phải xuất hóa đơn điện tử và đã lắp máy tính tiền thì phải gói cầu kết nối. Chắc chắn là phải như vậy, còn không là phải xử phạt.
Trong năm 2024, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử, xây dựng dữ liệu phân tích rủi ro, xây dựng hồ sơ phân tích rủi ro người nộp thuế, thực hiện thống kê báo cáo tổng hợp về tình hình kê khai nộp thuế, rủi ro về thuế của người nộp thuế dựa trên các công nghệ mới về trí tuệ nhân tạo. Cụ thể, trong quý 1 năm 2024, Tổng cục Thuế sẽ xem xét việc phê duyệt chủ trương xây dựng bộ chỉ số tiêu chí và quy trình áp dụng quản lý rủi ro đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Đối với việc triển khai kiểm soát hóa đơn điện tử, ngăn chặn tình trạng xuất khống hóa đơn, Tổng cục Thuế tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp hoàn thiện ứng dụng theo hướng bổ sung chức năng hỗ trợ quá trình đánh giá, rà soát và cập nhật kết quả lên hệ thống cho công chức thuế, bổ sung các trường thông tin cập nhật kết quả rà soát, cập nhật bổ sung dữ liệu hàng hóa dịch vụ mua vào, dữ liệu hàng tồn kho còn thiếu, phân quyền để cơ quan thuế cấp trên có thể tra cứu được danh sách cảnh báo rủi ro theo hệ số K của cơ quan thuế cấp dưới.
Phần cuối chương trình chúng tôi thông tin về việc ngành thuế tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
Tổng cục Thuế gần đây đã thông tin về việc phát hiện hơn 520 doanh nghiệp bán hóa đơn không hợp pháp. Theo đó, những doanh nghiệp nào có giao dịch về hóa đơn với các doanh nghiệp này thì phải chủ động rà soát giải trình với cơ quan thuế về việc sử dụng những hóa đơn đó để tránh bị xử phạt. Cục Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, thực tế thời gian qua, hơn 400 doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã được Cục Thuế tỉnh Quảng Trị mời đến trụ sở để giải trình về việc sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn. Ông Nguyễn Tiến Hải, trưởng phòng thanh tra kiểm tra Cục Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi được giải thích, các doanh nghiệp đã nhận biết được hậu quả của việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
Một số người nộp thuế đã giải trình với cơ quan thuế và cam kết có mua bán hàng hóa dịch vụ thực tế. Tuy nhiên, sau khi có thông báo của cơ quan thuế, người nộp thuế nhận thấy rủi ro nên đã chủ động loại số thuế giá trị gia tăng đầu vào và loại khỏi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
Đẩy mạnh tuyên truyền nhận diện hành vi mua bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và chế tài xử lý trong Luật Quản lý thuế số 38 để người nộp thuế tránh vi phạm là các giải pháp được ngành thuế tập trung thực hiện. Bà Âu Thị Nguyệt Liên, trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và bà Phan Thị Như Ý, trưởng phòng thanh tra kiểm tra thuế số 2, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết thực tế.
Hóa đơn này thuộc lỗi của người bán thì chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính theo cái điều 142. Tuy nhiên, người sử dụng hóa đơn bất hợp pháp mà không chứng minh được điều này thì có nghĩa rằng là sẽ thuộc diện xử phạt vi phạm hành chính về thuế với tội trốn thuế.
Hàng tháng trên cơ sở rà soát, phân tích dữ liệu của các doanh nghiệp rủi ro cao, cơ quan thuế sẽ phát hiện nhanh chóng chênh lệch giữa số liệu kê khai thuế giá trị gia tăng với dữ liệu hóa đơn điện tử và yêu cầu người nộp thuế có số liệu chênh lệch giải trình với những người nộp thuế không giải trình được. Không chứng minh được số thuế đã nộp là đúng thì cơ quan thuế sẽ tiến hành các bước kiểm tra tiếp theo để đảm bảo sàng lọc ra những người nộp thuế tuân thủ tốt và những người nộp thuế cố tình không tuân thủ.
Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, cơ quan thuế phát hiện hàng loạt doanh nghiệp được thành lập chỉ để bán hóa đơn bất hợp pháp cho các doanh nghiệp sử dụng vào mục đích chiếm đoạt tiền ngân sách và tiền hoàn thuế. Nhiều trường hợp được ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết phải chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ khiến quá trình thẩm định hồ sơ kéo dài hàng năm.
Chúng tôi phải đi xác minh hóa đơn đầu vào đối với trường hợp mà có rủi ro. Rồi chúng tôi phải xác minh đối với những đơn vị nhập khẩu ở bên nước ngoài. Qua xác minh như thế thì cũng có cái trường hợp là xác minh đầu vào là F1 thì chưa phát hiện rủi ro, nhưng đến F2 là phát hiện rủi ro thì lúc đó sẽ phải làm rõ với doanh nghiệp xem là có thực sự là có mua bán không và hóa đơn chứng từ đấy có hợp pháp không.
Nhằm nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế, ngăn chặn các trường hợp xuất hóa đơn khống, đồng thời phòng chống gian lận gây thất thoát ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế tiếp tục công khai thông tin tổ chức cá nhân có hành vi mua bán hóa đơn đã bị cơ quan công an khởi tố để người dân, doanh nghiệp biết, góp phần cảnh báo răn đe các đối tượng đã và đang có ý định vi phạm pháp luật về hóa đơn. Ông Nguyễn Tiến Trung, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra Kiểm tra, Tổng cục Thuế nhấn mạnh.
Ngành thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra Bộ Công an để truy vết, xử lý các doanh nghiệp mua hóa đơn và xử lý triệt để tình trạng bao che cho những hành vi vi phạm pháp luật trong việc sử dụng hóa đơn. Ngành thuế tiếp tục rà soát đối với các cá nhân, tổ chức có mua bán hóa đơn, kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế, hợp thức hàng hóa trôi nổi, giảm chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì thực hiện xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật.
Triển khai hệ thống hóa đơn điện tử là một trong những nỗ lực của ngành tài chính thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030. Bên cạnh những mặt tích cực, hóa đơn điện tử cũng đang nảy sinh một số vướng mắc khó khăn cần khắc phục. Ngành thuế nhấn mạnh việc tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân hướng tới môi trường kinh doanh lành mạnh và chống thất thu ngân sách nhà nước.
Quý vị và các bạn thân mến, nội dung về ngành thuế tăng cường xử lý nghiêm trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.